Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mary xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào chương trình Chuyện Quê Nhà đến với quý vị qua sự trình bày của luật sư Đinh Thạch Bích và Việt Thanh từ Oklahoma. Và thưa quý vị thính giả, vì lý do sức khỏe, do đó hôm nay ông Hồng Phúc sẽ không đến với chúng ta được. Và chúng tôi xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào khán giả của Đài Phát thanh. Chào cô Mai Ly. Thế hôm nay chỉ có mình tôi hay là có ông Việt Thanh không?
Dạ thì có.
Vâng, để tôi chào ông Việt Thanh luôn.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chúng tôi là Việt Thanh, cũng xin đóng góp vào chương trình ngày hôm nay thay thế anh Hồng Phúc. Dạ, chào cô Mai Ly và kính chào toàn thể quý thính giả.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi hy vọng rằng có lẽ là tuần tới nữa thì ông Hồng Phúc sẽ đi công tác, đi vắng. Nhưng mà tuần tới nữa thì có lẽ là ông Hồng Phúc sẽ trở lại với chúng ta. Mặc dù ông không có đến với chương trình của chúng ta trực tiếp, nhưng mà thưa quý vị, ông rất là lo lắng và cũng hỗ trợ chúng tôi để sắp xếp chương trình cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi tin chắc rằng quý vị cũng sẽ cảm thấy thoải mái và bằng lòng với sự trình bày của anh Việt Thanh tối hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, để bước ngay vào chương trình của Chuyện Quê Nhà ngày hôm nay, thì Mai Ly xin được đưa ra vấn đề ngay. Thưa luật sư và thưa anh Việt Thanh, dựa theo cái dự luật của Cộng sản Việt Nam là họ bắt luật sư phải tố cáo thân chủ nếu người này có tội. Thì thưa luật sư có thấy đây là một điều kỳ cục hay không thưa luật sư? Theo Mai Ly được biết, ở bên này một người luật sư khi đại diện cho thân chủ thì tất cả những gì thân chủ nói cho mình nghe thì cái đó là hoàn toàn giữ bí mật giữa luật sư và thân chủ. Và thí dụ có ai mà tra hỏi ông luật sư thì ông luật sư không có quyền được khai lại với tòa những gì thân chủ đã kể cho mình nghe. Thì như vậy thưa luật sư, bây giờ nhà nước cộng sản người ta đưa ra cái vấn đề quái đản như vậy thì thôi, có luật sư làm gì thưa luật sư? Xin luật sư cho chúng tôi được hiểu thêm về vấn đề này. Xin mời luật sư ạ.
Cái này thì tôi đã có ý kiến nhiều nơi từ tuần trước. Cái này không phải nó chỉ là tức cười mà thôi, nó là quái đản. Là vì tại sao mà trước tòa người ta phải có ông luật sư? Ông luật sư là để mà bào chữa cho cái người mà bị coi là có tội. Và trước khi mà có bản án thì người đó không được phép bất cứ ai mà bắt người ta phải là đã bản án rồi. Nhưng mà dưới chế độ cộng sản thì coi như là bản án nó đã định sẵn trước cả rồi. Và theo những cái luật pháp của thế giới thì không ai tự, có thể tự buộc tội, mà kể cả như tội nhân mà nó tự thú tội rồi, của tòa cũng không thể căn cứ vào cái đó được. Là bởi vì không ai mà có thể tự buộc tội mình được cả. Huống chi là lại là luật sư nữa. Để gì mà có cái tình trạng này xảy ra là bởi vì cái bọn Việt Gian Cộng sản này nó được đào tạo theo cái luật của bọn ăn cướp. Bọn ăn cướp nó cướp từ chính quyền rồi, nó cai trị đất nước theo cái luật ăn cướp của nó, luật rừng. Nó gọi là rừng luật mà là toàn là luật rừng. Tại sao nó có luật rừng? Là bởi vì cái ngày mà nó chưa có hội nhập vào thế giới, nó chiếm được nơi nào thì nó đóng cửa lại, nó cai trị cái nước đó. Và nó đào tạo ra cái bọn cầm quyền là từ cái giáo dục, từ cái thiếu nhi cho nên nó gọi là hạt giống đỏ. Và cái hệ thống đó nó dạy cho bọn nhỏ từ dưới lên trên, cái nền giáo dục của nó dạy cho người ta biết luật nó, người ta biết là luật pháp là cái gì. Và bây giờ ở Việt Nam, cái bọn hạt giống đỏ đó sau 40 mấy năm nó chiếm được toàn nước thì bây giờ nó vào Trung ương Đảng. Và nó được bầu vào Quốc hội. Quốc hội là cái nơi làm luật. Thì nó làm luật theo cái mà nó được dạy dỗ từ nhỏ cho lên, nó làm luật theo cái kiểu luật rừng của nó. Nó đóng cửa lại, nó muốn cai trị ra thì nó cai trị. Mà quái đản hơn nữa là Quốc hội là cái cơ quan lập pháp. Mà cái dự luật đưa ra Quốc hội là do công an đưa viết dự luật. Đáng lẽ là trong cái Quốc hội của nó phải có những nhà luật ra để nó làm cái luật. Có cái nước nào mà lại công an đưa dự luật ra cho Quốc hội biểu quyết không? Mà số lý lập là cái vấn đề này lại được Chủ tịch Quốc hội là cái mộ kim ngân đó. Khi mà có những người khác người ta biết luật, người ta đưa ra cái ý kiến phản bác, người ta còn mắng nó ra nữa là làm sao. Thành ra là cái vấn đề này, cái luật sư, đoàn luật sư mà do nhà nước nó ra luật ra, đoàn luật sư của nhà nước cũng đã phải lên tiếng phản đối rồi. Và riêng cái nhà phản biện ở trong nước, tôi có một đoạn của ông Lê Anh Hùng ở đây. Ông đã biết rõ, mặc dù ông biết rất nhẹ, nhưng mà tôi thấy rằng trong nước người ta đã phản biện rồi. Mà cái ông Lê Anh Hùng này là đã bị nó bỏ tù mấy năm trước, rồi nó phải thả ra. Rồi ông tiếp tục lên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, lên các blog, ông có phản biện, mà nó ông không bị bắt. Nhưng mà về cái vấn đề này, ông đã đưa ý kiến như thế này, cho đọc nguyên văn nhá. Nhiều người, đặc biệt là giới luật sư, đã bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ trước sự việc trên. Các ý kiến phản đối chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh. Việc luật sư biết hành vi phạm tội của thân chủ mới chỉ mang tính chất chủ quan, do thân chủ tự thú nhận. Và điều đó có thể là không đúng, trong khi tòa án mới là cơ quan có thẩm quyền quyết định người nào đó có tội bằng một bản án, trên cơ sở kết luận điều tra của cơ quan điều tra, cáo trạng của viện kiểm sát và lập luận bào chữa của luật sư. Và việc tố giác thân chủ phạm tội là trái với đạo lý nói chung và đạo đức nghề nghiệp nói riêng, khi thân chủ đã gửi gắm niềm tin cho luật sư để rồi nhận lấy phản bội. Đúng là luật sư được đặt ra cái quy chế luật sư để bào chữa cho thân chủ, mà lại bảo là luật sư phải tố cáo, mà luật sư không tố cáo thì lại bị phạt nữa chứ. Bất tất cả các chế độ pháp lý nào cũng thế, luật sư được miễn trách nhiệm trước tòa án về bất cứ lời biện hộ nào của mình. Biện hộ chống chính phủ cũng không được đem ra truy tố, một hướng chi là cần bắt luật sư buộc tố cáo tội thân chủ. Không thể tưởng tượng được một cái chế độ nào mà nó quái đản như cái chế độ Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay. Vâng, tôi xin mời ông Việt Thanh có ý kiến.
Thì cảm ơn luật sư. Là thứ nhất là chúng tôi cũng không hiểu là trong cái số mà gọi là đảng cử dân bầu của Quốc hội Việt Nam bây giờ đó thì có thành phần luật sư ở trong đó không, thưa luật sư? Và thứ hai đó là cái việc xét xử theo chúng tôi biết đó là họ không có cái bồi thẩm đoàn, tức là những cái người mà do nhân dân, ông chánh án, ông chọn lựa một số người để vào các nước tự do thì có bộ thẩm đoàn, nó là như vậy. Mà trong khi đó thì nó có cái hội đồng xét xử, mà nó chỉ có 2-3 người tụi nó tự chọn với nhau, thì người ta có thể đưa đến cái chỗ gọi là cái án lệnh bỏ túi, tức là nó đã có bỏ túi sẵn rồi, lúc đó nó chỉ rút ra thôi, thưa luật sư. Nên thành ra trở lại cái câu hỏi thứ nhất là không biết trong cái số mà thành viên của Quốc hội Việt Nam bây giờ đó, không biết có mấy người là luật sư. Và thứ hai nữa là cái việc xét xử mà như vậy thì luật lệ rồi thì nó cũng chẳng ra làm sao, không những là cái vấn đề mà đào tạo những cái người mà trẻ lớn lên rồi bây giờ gọi luật sư gọi là cái hạt giống đỏ đó thì bây giờ nó hoành hành quá rồi. Thế thì bây giờ những cái người luật sư đó thì những cái người luật pháp đây thì có làm thế nào để mà cản cái bước đường của cái nhóm mà gọi là hạt giống đỏ nó bành trướng không, thưa luật sư?
Vâng, về cái chế độ luật pháp này nó là như vậy đó.
Dạ vâng, xin được, dạ vâng, xin được cảm ơn. Dạ thưa anh Việt Thanh cũng như là luật sư, trước khi Mali đặt câu hỏi thứ hai cho hai vị, thì Mali cũng xin được thông báo với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến trong chương trình này, xin quý vị gọi điện thoại vào số 405-445-7784, 405-445-7784. Khi quý vị gọi vào thì Miley sẽ nhìn thấy số phone của quý vị trên màn ảnh, và sau đó thì Miley, quý vị sẽ nghe nó telephone của mình bị cúp đi. Thì sau đó là Miley sẽ gọi lại ngay lập tức khi quý vị nghe nó kêu, thì xin quý vị vui lòng nhận điện thoại vì Miley là người gọi lại quý vị sau khi Miley cúp quý vị. Lý do vì chúng tôi vẫn còn gặp trở ngại với cái hệ thống Skype, do đó chúng tôi gọi ra được nhưng gọi vào thì không được. Xin quý vị thông cảm cho số phone gọi vào để tham gia là 405-445-7784. Vâng, thưa luật sư và thưa anh Việt Thanh, dự luật của Trung Cộng chính thức cho phép công an theo dõi người bị tình nghi. Thì cái này đâu có gì là lạ phải không, thưa luật sư? Không lẽ giờ này Trung Cộng người ta mới ra được cái luật đó hay sao? Xin luật sư cho biết ý kiến.
Vâng, chế độ luật pháp của bất cứ thứ cộng sản nào nó cũng như nhau mà thôi. Nhưng mà bên Tàu và bên ta thì nó khác nhau một cái điểm. Là anh Tàu bây giờ anh từ từ anh gỡ bỏ cái lối thi hành luật pháp kiểu dừng rú, nó bắt đầu bớt dừng rú rồi. Nhưng như ở Việt Nam cũng thế, là nó không cho phép công an theo dõi đảng viên của nó, mà đến lúc mà anh Nguyễn Phú Trọng anh ấy đòi đưa bắt anh Trịnh Xuân Thanh thì anh Trịnh Xuân Thanh anh trốn mất, anh mới đi cái bọn công an của anh, tại sao để cho nó trốn mất, tại sao không theo dõi mà để cho nó trốn mất, thì công an nó mới đưa ra cái luật, nó là thưa ông tổng bí thư, chính ông ký cái nghị quyết 115 không cho phép công an theo dõi đảng viên thì làm sao mà chúng tôi theo dõi mà ngăn cản nó được. Đấy là ở Việt Nam nó còn không cho phép công an theo dõi đảng viên. Nhưng mà bên Tàu thì anh Tập Cận Bình anh đang thanh trừng nội bộ của anh, mà bên Tàu thì nó theo cái chế độ cộng sản phong kiến, tức là những cái bí thư tỉnh ủy của nó là coi như là một chúa phong kiến, nó có thể làm như tùy ý nó, cho nên nó tham nhũng là gì không bắt được. Và anh Tập Cận Bình hôm nay anh thanh toán thất chúng tham nhũng ở bên Tàu rất nhiều rồi, mà anh cứ bị sơ sót hoài và anh không bắt được, anh chỉ có nắm được công an thôi. Thành ra mà luật đảng thì là không cho phép công an theo dõi đảng viên thì làm sao mà anh Tập Cận Bình bắt được. Cho nên bây giờ anh phải cho phép công an theo dõi người bị tình nghi, bất cứ người đó là đảng viên hay không đảng viên. Đấy là anh Tập Cận Bình anh rút cái kinh nghiệm là anh không kiểm soát được đảng viên, tại vì chế độ cộng sản nào cũng thế, nó cho cái cấp tỉnh rất là nhiều quyền, tại vì nó không kiểm soát nổi, và nó phải cho tỉnh rất nhiều quyền, để cái bậc bậc tỉnh nó mới bầu ra cái gia cấp vua cộng sản. Vì thế cho nên kỷ luật đảng nó không cho phép công an là theo dõi đảng viên. Và khi mà anh cái Phúc Nguyễn Phú Trọng anh bị sơ sẩy xét cái đó, anh vội vàng anh nhảy vào anh ngồi trên đầu đảng bộ công an nhà anh đó. Đấy là cái lý do đó, là cái chế độ cộng sản ở bên Tàu bên nào nó cũng như thế. Thành cái không lý điểm là anh Tàu bây giờ anh Tập Cận Bình anh không theo dõi được để mà anh bị những cái thằng mà anh muốn loại trừ, anh phải cho phép công an theo dõi. Và tôi nghĩ rằng anh chỉ có nắm được công an cho nên anh không nắm được cái địa phương, anh phải giật cho mở rộng cái này, giật cho công an theo dõi để mà anh trừng trị những cái anh mà không phải phe đảng của anh. Vâng, đấy là ý kiến của tôi.
Vâng, theo luật sư cho biết như vậy là cái luật này là nó hữu hiệu để mà kiểm soát những cái đảng viên cộng sản mà Tập Cận Bình nó muốn thanh toán không ạ? Thế thì nhưng mà nói chung thì thưa luật sư, có lẽ là cái dự luật này nó sẽ áp dụng cho mọi người, nhưng mà lẽ dĩ nhiên là công an không, từ trước đến nay không được theo dõi những đảng viên thì bây giờ có lẽ là được theo dõi đảng viên. Và trong khi đó thưa luật sư, là Việt Nam bây giờ đó thì là họ đã cũng tính đưa ra những cái lề luật hay là cái nghị quyết gì đó, là nghị định gì đó, là bây giờ trong cái hệ thống mạng xã hội hay là phát biểu trên báo chí, truyền thanh, truyền hình vân vân, có mà đụng đến đảng viên hay là những cái cán bộ cao cấp thì sẽ bị trừng phạt. Để nói như vậy có nghĩa là cái giới đảng viên và cái giới cán bộ cao cấp là một cái giới gọi là ăn trên ngồi chốc, tức là không có quyền ai được đụng đến. Nhưng mà đối với những người thường, phỉ báng cũng được hay là nói xấu cũng được, thế nhưng mà đối với các lãnh tụ cộng sản hay là cán bộ thì là họ không cho người dân phát biểu ý kiến để mà tố cáo những cái tội tham nhũng này kia vân vân. Thành ra nếu mà như vậy thì trong khi đó Nguyễn Phú Trọng thì nói rằng là muốn để mà diệt trừ tham nhũng, nhưng mà khi người ta tố cáo thì lại bảo là đặc danh không cho tố cáo. Rồi là những cái đảng viên cao cấp cũng không được tố cáo, thì có phải là như vậy là nó cứ đi vòng luẩn quẩn, nó chẳng có đi đến đâu đó, thưa luật sư. Cái tình trạng không những Trung Cộng thì bây giờ Tập Cận Bình như luật sư nói là cũng đã tiến được một cái bước hơn, cao hơn cái anh Việt Nam, còn anh Việt Nam thì anh cứ nói một đằng là anh làm một nẻo, thế rồi còn ai mà dám đụng đến mấy ông lớn nữa để mà tố cáo tham nhũng thì làm sao mà Nguyễn Phú Trọng diệt tham nhũng được. Kính thưa quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ý kiến của anh Việt Thanh. Và thưa quý vị, không biết là quý vị nghĩ sao, cái chế độ cộng sản ở bên Việt Nam không biết là bao giờ chúng mới mở mắt được ra. Vâng, thưa hai vị, trong khi mà mình nhìn người ngoài đó, mình nghĩ tới ta, đảng đối lập của Campuchia giành được 487 ghế xã phường trưởng trong cái cuộc bầu cử tại các địa phương, trong khi đảng của Hun Sen thắng tại 1.158 xã và phường trong cuộc bầu cử địa phương vào năm 2013. Phe đối lập chỉ thắng được có 40 xã phường trưởng mà thôi. Thì như vậy, so sánh với cái cuộc bầu cử vào năm 2013, thì chúng ta thấy rằng người Campuchia giờ này người ta đã thay đổi rất là nhiều và tiến rất là xa. Trong khi đó thì thưa luật sư và thưa anh Việt Thanh, từ trước tới giờ đó, khi mình nói tới Campuchia thì mình cứ nghĩ họ là những người chậm tiến, thua Việt Nam của mình rất là xa. Mà bây giờ nếu mà so sánh như thế này thì có lẽ thế cờ đã đổi ngược, phải không thưa luật sư?
Vâng, cái câu gọi là cho người mà nghĩ đến ta đó, tôi đã nghe các Facebooker trong nước cũng đã có cái câu than thở như thế này rồi. Nhưng mà muốn hiểu cái tình trạng này thì phải quay về cái thời mà Campuchia bị Việt Nam Cộng sản nó chiếm đóng. Và khi mà Liên Xô trên đà sụp đổ, không còn có thể cáng đáng về cái việc mà đem quân của Việt Nam Cộng sản sang chiếm nước Cao Miên do Pol Pot cầm quyền, mà đã lệ mà dằn mặt anh Tàu Cộng, vì Pol Pot là tay sai của Trung Cộng. và đến cuối năm, cuối đời của Gorbachev bên kia, thì Gorbachev đã sang tàu để thương lượng với tàu và cúp viện trợ cho Việt Nam Cộng sản. Và anh vì cúp viện trợ cho anh Việt Nam Cộng sản phải rút quân khỏi Campuchia, và trong khi còn đang ngần ngừ, còn đang điều đình thì Liên Xô sụp đổ, và anh Việt Cộng phải sang thành đô đầu hàng tàu cộng và rút quân khỏi Campuchia. Và vì thế cho nên tàu cộng và Mỹ đã phải thỏa thuận với nhau là có một giải pháp dân chủ hóa Campuchia. Và lúc đó đã có một cuộc bầu cử quốc tế về cảnh sát và bầu cử theo dân chủ hóa nước Campuchia theo cái phương án của Viện Nghiên cứu Chiến thuật ở Mỹ này, là cái viện nó có tên là Aspen, A-S-P-E-N, ở Denver. Cái viện nghiên cứu đó đã bán cho Bộ Ngoại giao Mỹ cái kế hoạch dân chủ hóa nước Campuchia khi mà Việt Nam Cộng sản phải rút lui. Mấy trăm ngàn đô la đó tôi quên rồi. Và Campuchia, thằng Trung Cộng lúc đó phải hy sinh thằng Pol Pot. Và anh lúc đầu anh cần anh kèn kia mãi là giải pháp đỏ bốn bên. Nhưng mà quốc tế người ta không chịu nhận bốn bên, nhất là Mỹ không chịu nhận bốn bên. Thì cho ba bên thôi, phải loại trừ anh Pol Pot ra. Và cuối cùng, anh Tàu Cộng, anh nuôi sẵn anh Chen Úc. Khi anh Chen Úc bị anh Lâm Non đảo chánh đó, thì anh chạy sang bên tàu và tàu gửi anh sang Bắc Triều Tiên xây một cái cung điện riêng cho vợ chồng ông Chen Úc ở Bắc Triều Tiên. Và khi mà bị áp lực quốc tế phải hy sinh thằng Pol Pot, thì anh tàu bèn đưa anh Chen Úc về và hy sinh anh Pol Pot. Chỉ còn cái giải pháp ba thành phần thôi, là ông vua Chen Úc có được một thành phần và anh Sam Rainsy của Mỹ có được một thành phần và anh Hun Sen là có được làm một thành phần, ba thành phần thôi. Trong đó có ông Sam Sam của Pháp nữa đấy. Và vì thế cho nên và cái cuộc theo dõi cái cuộc bầu cử quốc tế kiểm soát là nước Nhật được cử sang để theo dõi cái đó. Và vì thế cho nên nước Cao Miên đã có một thời kỳ dân chủ hóa, dù là kỳ dân chủ hóa nửa vời thôi, nhưng cũng còn hơn ở Việt Nam bây giờ. Và lúc đó thì là Sam Rainsy là phải liên kết với ông Sam Sam để có một là nó còn ba thành phần thôi. Sam Rainsy là lúc đó ở bên Mỹ này, ở Orange County bên Mỹ này nè. Lúc đó hình như tôi chưa được tiếp xúc trực tiếp với Sam Rainsy, nhưng mà tôi có biết cái chuyện là anh lưu vong ở bên Mỹ này. Và anh Sam Rainsy về sau từ đó, và gần đây anh Hun Sen anh củng cố được quyền lực rồi, anh bắt bẻ anh Sam Rainsy đủ thứ hết. Anh Sam Rainsy nên là nêu ra vấn đề biên giới với Việt Nam thì anh nó viện cớ đó, nó bỏ tù anh phải trốn ra, bây giờ anh lưu vong ở bên Pháp đó. Và bây giờ là cái đảng của anh ở trong nước cũng có bầu được một số vào quốc hội. Và bây giờ là cái do cái sự dân chủ hóa từ cái năm xưa đó, mà bây giờ nước Cao Miên dù là dân chủ nữa vào, nó cũng còn hơn anh Việt Cộng là cái chỗ đó. Và bây giờ mặc dù là anh Sam Rainsy bị lưu vong chưa về được, nhưng mà trong cái cuộc bầu cử năm 2013 đó thì phe của anh cũng bầu được 53 ghế ở trong quốc hội trung ương. Và hôm nay là nó biểu tình với nhau đủ thứ ấy. Nhưng mà anh Hun Sen không có lý do gì để mà bắt bẻ cái đảng của anh. Là vì anh Sam Rainsy anh lưu vong, nhưng mà cái anh mà đảng, cái đảng gì tôi quên rồi, cái đảng bây giờ vẫn còn và vẫn còn đại biểu trong quốc hội. Và người ta dù tuy rằng là bị yếu thế nhưng mà người ta vẫn vận động được. Cho nên kỳ này chỉ có thắng ở Campuchia là thắng ở mấy tỉnh quan trọng như là Siem Reap, mấy cái 4-5 tỉnh thôi. Nhưng mà với những cái tỉnh biên giới ấy, thì mấy anh đối lập này chưa kiểm soát được. Tôi có cái danh sách những cái tỉnh ở đây này. Tóm lại là con người mà nghĩ đến ta thì chúng ta phải nghĩ rằng nước Campuchia nó hơn bằng Anh Việt Cộng là cái chỗ là nó đã được một cái thời kỳ dân chủ hóa dưới quyền của kiểm soát của quốc tế, và anh Hun Sen bây giờ anh không dám thay đổi hiến pháp để mà để chống lại cái đó nữa. Cho nên Việt Nam thì bây giờ cũng thế, trong khi mà nó đều để thương lượng với Mỹ ở bên này đủ các thứ hết, thì tôi đã ngồi tôi tính ra rằng nó có mấy cách để xuống cọp, mà một trong những cái tối đa mà nó có thể nhượng bộ được là dân chủ quốc hội. Nhưng mà cái tối thiểu mà người Mỹ muốn là, mà tôi đã đặt ra nhiều lần rồi, tối thiểu là phải có một cái giải pháp giống như là Aston năm xưa của Campuchia. Đấy là cái giải pháp mà tôi chờ đợi, là trong những ngày mà Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ thương lượng này cái các thứ, thì tôi biết là nó về nó sẽ làm dân chủ giả cây. Bây giờ giả cây gì giả cây, nhưng mà phải có quốc tế giám sát như là Campuchia. Đấy là sự hiểu biết của tôi. Không biết là ông Giờ Thanh có những hiểu biết gì mới hơn nữa thì xin cho tôi biết.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư cũng đã soi sáng cái vấn đề, cái nguồn gốc tại sao mà Campuchia nó trở thành một cái nước gọi là tương đối cũng còn dân chủ, bởi vì rằng quốc tế đã giám sát trong cái cuộc sau khi mà Pol Pot nó giết bao nhiêu người đó, thì bây giờ đó mình mới thấy rõ rằng là cái gì nó cũng phải có đầu rồi mới có cuối. Thì đó là tại sao mà cái Campuchia bây giờ nó đã tiến nhanh như vậy. Nhưng mà nhìn vào cái thực tế ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái phe đối lập này cách đây 4 năm trước thì cái phe đối lập nó chỉ thắng có 10 bộ ở tại 40 xã phường ở Campuchia mà thôi. Thì 2014-2017, tức là 4 năm sau, thì nó đã thắng lên tới là cả 500 ghế ở các phường và xã. Thì như vậy nó phát triển cũng rất là nhanh, tức là trong vòng 4 năm mà nó tăng trưởng đến gọi là như là 1000%, tức là gấp 10 lần luôn. Thì chúng ta cũng hy vọng rằng trong cái cuộc bầu cử năm 2018 thì vào quốc hội đó, thì hy vọng rằng có thể cái nhóm đối lập của Campuchia này nó sẽ thắng được nhiều hơn ở trong quốc hội, thì cũng đó là một cái điều đáng mừng. Thưa luật sư, tôi muốn hỏi câu này là bây giờ đó, ảnh hưởng của Cộng sản Việt Nam trên cái anh Hun Sen này như thế nào, luật sư có nắm vững cái vấn đề đó hay không? Thì là nói tóm lại đó, là những cái chỉ thị của anh Cộng sản Việt Nam đưa ra thì Campuchia nó đi theo, hay là nó vẫn đi theo cái anh Tàu Cộng là quan thầy của nó, thưa luật sư?
Vâng, anh Hun Sen này là anh ấy là người Việt gốc miền. Dạ. Và ra khi mà anh Lê Duẩn anh đem quân sang, anh đánh chiếm anh đuổi Pol Pot đi, thì anh dựng ra Hun Sen. Và Hun Sen là được Việt Cộng nó đào tạo từ nhỏ tới lớn. Thế nên là anh ấy là hôm trước anh ấy lên diễn đàn ở bên Việt Nam, anh nói tiếng Việt lâu lâu, rồi bị người ta chửi vào anh sao anh giỏi tiếng Việt thế. Thì anh ấy nói là đi Việt Nam thì nói tiếng Việt Nam, chứ đâu có phải là tôi là người Việt Nam đâu. Nhân tiện nói về Campuchia, tôi có theo dõi Campuchia từ cái thời đại đệ nhất Cộng hòa. Và khi mà người Mỹ dùng Long Non đảo tránh ông Chia, thì tình cờ trong một cuộc tiếp xúc của tôi với tòa đại sứ Mỹ, thì tôi lại được gặp cái ông đại sứ Mỹ, tôi quên tên ở Campuchia, ông về đó. Thì tôi có khuyến cáo rằng anh lật đổ Sihanouk, nhưng mà anh đừng quên rằng nước Campuchia giống như nước Thái Lan, có hai cái nó tôn thờ. Một là ông vua, hai là đạo Phật. Chẳng nhẽ anh đảo tránh Long Non, nhưng mà đừng lập nền Cộng hòa và duy trì cái chế độ dân chủ mà anh muốn tử tế, thì anh dựng ra cái dân chủ lập hiến. Thì ông hỏi tôi là thì ông vua Sihanouk lập đảo đi rồi, tôi nói rằng ông nên nhớ rằng ông phải học cái bài học của Việt Nam. Năm xưa Việt Nam đã làm chủ với Campuchia rồi, muốn dựng ra một cái dòng tộc để mà cai trị Campuchia là dòng tộc Sisophat. dòng tộc Norodom này với dòng tộc Sisyphus là nó tranh nhau với người vua ở cái cao nguyên nhiều rồi. Tại sao không dùng Sisyphus nó lại thì làm Republic? Nếu mà lúc đó người Mỹ nghe lời khuyến cáo của tôi thì chưa chắc anh kia lúc đã có con đường nhưng mà phải lập lại chưa. Đấy chẳng nhá, cái nước cao nguyên này là ngày xưa là nó rất thua Việt Nam, cho nên nó phải nhượng rất nhiều lắm rồi, cho nên nó luôn luôn nó căm thù Việt Nam lắm. Anh em mình là anh Hun Sen này là cũng do Việt Cộng nó đào tạo nó đưa về đấy. Dành ra là anh Hun Sen này, và lúc sau này anh Việt Cộng mới tỏ ý là có vẻ là kèm kia ở bên Tàu thì lập tức bị anh Hun Sen anh phản đối. Nhưng mà thực ra nó vẫn là bây giờ là ở bên Việt Nam công an mới các gì là vẫn phải sang Việt của cao nguyên phải sang Việt Nam học tập, và nó một cách đây mấy tháng nó có cái vụ mà mấy anh em mà quản giáo mà huấn luyện cán bộ cho Hun Sen lại gõ cửa phòng lộ thì bị khê, anh Hun Sen phải tự bên Campuchia sang tận nơi để giải quyết. Anh nói tiếng Việt lầu, người ta mới nói sao ông giỏi tiếng Việt, thế ông là người Việt Nam hả? Đấy, là bây giờ thằng Hun Sen vẫn là như vậy. Nhưng mà anh Hun Sen, anh vì thằng Tàu nó mua chuộc và cái hội nghị ASEAN mấy cái ngày mấy sáng đó, không ra được thông cáo chung là vì anh Hun Sen phản đối. Và để đền bù lại cho anh Tàu, anh thưởng cho anh Hun Sen một cái viện trợ bao nhiêu tỷ đô la để xây một cái nhà chọc trời mà cao nhất thế giới. Tôi ra bình luận tức cười về cái đó rồi. Cái nước cao nguyên như thế xây cái nhà chọc trời cao nhất thế giới để làm cái gì? Chẳng qua là thằng Tàu nó mượn cái cớ đó, bao nhiêu tỷ đô la đó vào đó nó xây, tiền nó bỏ ra, nhưng mà nó lại trúng thầu. Và nó trúng thầu rồi thì nó kéo dài cái phương án đó, giống như ở bên Việt Nam đó, kéo dài nha, để nó đem người Tàu của nó sang làm cái dự án đó, xong rồi nó lấy vào Campuchia rồi nó lập cái làng Campuchia. Đó là một cái kế hoạch xâm thực của thằng Tàu. Anh Cao Nguyên ngu quá đâm đầu vào, chờ xem cái tòa nhà chọc trời của anh bị gì đến đâu. Đấy, thành viên của mình cách bao quát sẽ hiểu được những chuyện nó đang xảy ra lặt vặt như thế nào.
Thưa luật sư, thì hiện giờ như là chúng ta cũng biết đó, là Trung Cộng nó làm mở cái đường tơ lụa mới, nó gọi là một vòng đai, một con đường. Thì bắt đầu nó đi qua từ qua Sihanoukville, là đi cái vòng quanh Campuchia, rồi nó đi qua Thái Lan, rồi đi qua Pakistan. Thì bây giờ rõ ràng là tại Campuchia với là Pakistan thì nó đã gây ảnh hưởng rất nhiều, và nó hứa nó sẽ xây những cái hải cảng to lớn vân vân. Thì đấy là cái mộng mà xây làm cái con nhất đá nhất đạo đấy, là con đường một vòng đai một con đường. Thì đây là Campuchia là đúng đi vào trong cái quỹ đạo của nó, tại vì luật sư biết là bây giờ thì Trung Cộng tương đối nó kinh tế nó cũng khá, rồi nó đem tiền nó đi viện trợ để nó mua lòng các nơi này kia. Thì đó là cái mộng ước này, là cái mộng ước của Tàu thì nó tràn qua Campuchia. Nhưng mà thôi thì mình trở lại vấn đề Campuchia, thì mình thấy rằng là họ là một nước nhỏ, là một nước lạc hậu, mà bây giờ đó cũng nhờ cái ảnh hưởng của dân chủ thì thấy rằng nó cũng đỡ hơn. Là thứ nhất là đối lập, nó được ứng cử đâu đó rồi nó vào quốc hội, nó cũng có tiếng nói của nó. Trong khi Việt Nam thì mình đâu có được hưởng cái đó đâu. Thì theo như là chúng tôi được biết thì dư luận ở trong nước người ta cũng rất bất mãn, người ta nhìn thấy Campuchia như vậy cảm thấy tủi nhục. Thì cũng đó là một cái tâm lý mà giúp cho người dân có thể là đứng dậy chăng trong tương lai, thì mình cũng chỉ hy vọng như vậy thôi. Thì hóa ra là mình cũng thấy cái gương đó, cho nên người dân Việt Nam bây giờ cũng rất là sống sang, nhìn thấy cái chuyện một nước cậu tiến là bây giờ nó qua mặt mình, mà người ta cũng tiên đoán rằng là trong vòng 5-10 năm nữa thì cái kinh tế của Campuchia nó sẽ tiến hơn là cái kinh tế Việt Nam đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Việt Thanh và luật sư. Và thưa, khi nói về cái sự gọi là thụt hậu của Việt Nam đó thì không biết nói bao giờ mới hết. Và một trong những cái vấn đề ở Việt Nam bây giờ đang người dân đang bị gọi là nguy hiểm đến sức khỏe và đời sống của họ, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, nước và không khí tại Việt Nam. Thì thưa luật sư, tôi thấy là vừa rồi đó là mình bị cái vấn đề Formosa, vậy mà phía bên chính phủ của Cộng sản Việt Nam họ chưa có mở mắt ra thưa luật sư, và hầu như họ dung túng cho những cái công ty, các cơ sở công xưởng tha hồ thải nước ra hay là làm ô nhiễm trong cái môi trường sống của người dân chung quanh. Thì thưa luật sư, trong cái trường hợp như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì, thế giới bên ngoài phải làm gì, và luật sư có nghĩ rằng một ngày nào đó họ có thể mở mắt họ ra để họ cứu lấy dân của họ hay không, thưa luật sư?
Vâng, cái anh Việt Nam Cộng sản này, anh quản trị đất nước theo mô thức của anh Tàu. Anh Tàu là vua xả độc. Chúng ta nhớ là cái từ cái thời mà chưa có Cộng sản, anh Tàu cũng là vua xả độc rồi. Và khi anh Việt Nam Cộng sản này, anh theo Tàu, anh bán nước cho Tàu để cứu đảng của anh, thì anh điều hành đất nước y hệt như anh Tàu. Và khi mà anh Tàu được cả thế giới viện trợ cho đầy đủ đầu tư các thứ, đầu tư vào cái ngành toàn những ngành phá hoại môi trường, không? Người Mỹ người ta cố tình người ta đầu tư vào nước Tàu, vào những cái công nghệ mà gây khai phá hoại môi trường để nước người ta khỏi bị. Và anh Tàu bây giờ là phá hoại môi trường nhất thế giới. Và vì thế cho nên ông Donald Trump trong cái thỏa ước Paris 190 mấy nước về chống môi trường, ông rút ra là bởi vì xả độc chất thế giới là anh Tàu. Thứ nhì đến anh Ấn Độ, thứ ba mới đến anh Mỹ. Và anh Mỹ anh có những biện pháp của anh rồi, và đóng góp vào cái quỹ chống đối môi trường. Anh Tàu anh có mặt ở đó mà anh không đóng góp đồng nào hết. Và những anh ở bên Âu Châu cũng thế, là Mỹ đóng nhiều nhất mà các anh xả độc không kém gì Mỹ, mà anh đóng ít, cho nên ông Donald Trump rút ra. Người ta cứ nói là ông rút ra thì Tàu nó sẽ vào, rồi đối anh Tàu vào đó. Cái xả độc là nước Tàu bây giờ là ôm cái chất phá hoại môi trường nhất thế giới. Và nó dùng anh Bắc Triều Tiên và anh Việt Cộng, là cái này nó tồn những cái xả thải của nó sang. Vì Formosa là một cái cơ quan nó đặt ra để xả thải dùng như thế đó. Trong khi đó anh Việt Cộng anh cũng là theo cái sản xuất, anh rước ra đủ các thứ khu chế xuất, để toàn là những cái khu chế xuất xả thải ra chất độc. Chẳng những nó hại môi trường nước, nó hại môi trường đất, mà nó hại cả luôn cả môi trường khí thở đó. Tôi có trong tay những cái thống kê về môi trường. Và bây giờ ngay ở trong Việt Nam, báo Tuổi Trẻ với mấy các báo Dân Trí với các thứ nó đăng lên là không khí Hà Nội bây giờ không thở được nữa rồi, và cái nước sông ở miền Tây cũng là nhiễm độc môi trường, và nước nguồn các nguồn nước ở Việt Nam cũng đã bị xả độc, và bây giờ là bị ung thư vì môi trường của Việt Nam là gần như đứng đầu thế giới. Một năm biết bao nhiêu cả trăm người chết vì bệnh ung thư. Và sẽ còn tiếp tục nữa. Bây giờ là Mỹ nó đang cảnh cáo anh Việt Cộng về cái nạn môi trường đấy, và thậm chí báo chí nhà nước cũng phải đăng lên là môi trường tệ hại lắm rồi. Thành ra cái vấn đề cách ông Linh Mục cũng đấu tranh với Formosa chỉ là một phần của cái sự mà tai họa về môi trường. Là vì chẳng những là các khu chế xuất xả độc ra, mà đời sống hàng ngày của các anh xả rác độc ra cũng đủ chết rồi. Thì nó dạy người ta sống theo cái kiểu mà mọi giờ đời thời mà hồng hoang mà đi làm khỉ ấy. Cho nên người ta sống theo kiểu đó. Và người ta không thể có khả năng, có phương tiện để mà tránh những cái thức ăn độc được, là vì nó bỏ đói dân gì đó, dân có được nó bảo vệ về vấn đề môi trường đâu. Người ta sống theo cái bản năng tự nhiên người ta thôi, chứ nhà nước không có giúp giúp gì cái đời sống của dân cả. Cho nên người ta cứ xả độc thì xả độc, miễn là còn sống được là thôi. Ăn trồng rau độc thì dùng thuốc trị sâu trị độc, nó đưa cho cái gì xài cái đấy, độc cũng xài, là vì không xài cái đó thì làm sao mà sống. Cho nên là cái nạn bây giờ nước Việt Nam chẳng những là không có xa mà thôi, mà toàn quốc bây giờ là y như bên Tàu. Bên Tàu nó hại môi trường nhất thế giới, thì anh Việt Nam cũng không kém gì đâu. Thành ra là cái đó là vấn đề, là cái bọn cộng sản cướp đêm là giặc cướp hay là quan phải bị đánh đuổi đi. Chứ còn ở hải ngoại này thì chúng ta có thể làm gì được để giúp? Chúng ta vận động quốc tế. Hiện nay Quốc hội Mỹ đang đưa ra những cái điều khoản đó để buộc tội anh Việt Nam cộng sản, và đưa ra ba cái đạo luật để áp dụng cho anh Việt Nam cộng sản. Đạo luật thứ nhất là Magnitsky, chúng ta biết rồi. Cái đạo luật thứ hai là đàn áp tôn giáo. Nếu mà Quốc hội Mỹ ra lệnh cho Bộ Ngoại giao Mỹ phải đưa anh Việt Cộng vào danh sách CPC thì sẽ giải quyết được vấn đề môi trường. Và thứ ba nữa là Quốc hội Mỹ đang dọa rằng sẽ áp dụng cái luật Nelson Mandela này, là cái luật ngược đãi người tù. Ba cái đạo luật đã đang được Quốc hội Mỹ là chuẩn tham khảo để sẵn sàng đưa yêu cầu Bộ Ngoại giao áp dụng ba cái đạo luật đó cho anh Việt Nam cộng sản. Rồi đó anh tránh khỏi được cái này. Và vì thế cho nên chính là nhà báo của Việt Nam cộng sản bây giờ nó cũng than thở về vấn đề môi trường rất nhiều. Bây giờ vào mình cái tờ báo của Tuổi Trẻ các bạn sẽ thấy nó nói được thì là môi trường nó tai họa như thế nào, nó con số thống kê đầy đủ hết. Tôi là chỉ học lướt qua cho nên tôi không đem về làm tài liệu làm gì. Thành cái vấn đề môi trường này là một cái đề tài mà thằng Việt Cộng phải cải thiện. Nếu không cải thiện thì sẽ bị quốc tế. Câu hỏi của cô là người Việt chúng ta phải làm gì? Là chúng ta phải đẩy mạnh cái quốc tế phận của chúng ta để buộc thằng Việt Cộng nó phải theo những cái quy luật sống của quốc tế, chứ không phải nó theo cái quy luật sống của ông chủ tàu của nó thì mà nó chết nước Việt Nam mà thôi. Vâng, xin cô Mai Lê.
Dạ, chúng tôi cũng xin được đóng góp một vài cái ý kiến. Đúng như luật sư có nói là Trung Cộng thì cái vấn đề không khí, ô nhiễm không khí thì quá nặng nề. Lâu lâu, chừng độ vài ba tháng thì chúng ta lại thấy rằng là Bắc Kinh nó phải bắt mọi người không có được đi xe vào trong thành phố, chỉ được đi xe đạp thôi, không có đi xe máy hay là đi xe hơi. Tại vì cái ô nhiễm không khí nó lên quá độ mà có nhiều người đó là nó mù mịt, sương mù như là sương mù vậy, nhưng mà đó là những cái nhiễm ô nhiễm không khí, người ta không nhìn thấy đường để mà đi. Thì cái đó là cái tình trạng, đó là cái tình trạng đã xảy ra tại Trung Cộng. Bây giờ đó, tình trạng tại Việt Nam thì những cái nguồn tin chính, cái Bộ Nông nghiệp nó đã phải nói rằng là nguồn nước ô nhiễm là nguyên nhân khiến 9.000 người chết và hơn 100.000 trường hợp bị ung thư mỗi năm tại Việt Nam. Thì cái đó chính phủ nó phải công nhận cái điều đó. Tại vì như thế này, thưa quý vị, là Việt Nam hay là Trung Cộng bây giờ thì nó đã tiến nhiều, nhưng mà Việt Nam đang ở trong cái thời kỳ công nghệ hóa, tức là làm bằng tay chân thôi, chứ còn chưa có dùng máy móc nhiều. Từ cái công nghệ nó phát triển sang kỹ nghệ thì nó phải có một cái thời gian tiến triển, không những về nhân lực, về kỹ thuật nó phải cao, mà đồng thời phải có vốn để mà đầu tư vào những cái máy móc, và không những cái máy móc gọi là chế biến ra hàng hóa, mà những cái dụng cụ để mà thanh lọc nước thải hoặc là thanh lọc không khí. Thì Việt Nam đang ở trong cái giai đoạn tiến triển mà những cái người sản xuất hay là những cái khu công nghệ đó, khu kỹ nghệ đó, họ không để ý đến vấn đề này. Mà kính thưa quý vị, nếu cái vấn đề môi trường mà không giải quyết ngay từ đầu, đến khi mà nó ra ngoài sông, nó lên không khí mà nó nhiễm ra rồi thì rất là khó chữa. Lúc đó thì lại phải tốn cả gấp 5, gấp 10 lần. thì mới đem lại cái sự sạch sẽ của cho không khí và nước. Thì trên đúng như luật sư có nói là bây giờ đối với đồng bào hải ngoại thì chúng ta chỉ gọi là quốc tế vận, mà chúng ta ở Hoa Kỳ thì chúng ta phải lên quốc hội để mà có những cái đạo luật, mà hiện giờ là có cái đạo luật về Magnitsky về vấn đề bảo vệ nhân quyền, tức là những người nào mà vi phạm nhân quyền thì bị đưa ra trừng phạt, vân vân. Và thứ hai là cái luật gọi là tự do tôn giáo, thì ai đi ngược lại cái đó cũng sẽ bị đưa ra. Thì cái cơ quan BPSOS gần đây họ cũng đã lập những cái danh sách những cái kẻ vi phạm đó. Và cái điều thứ ba là luật sư có nói là về cái nó gọi là quy tắc Mandela, thì cái quy tắc này đã được Liên Hợp Quốc chấp thuận từ lâu, thì không biết là Quốc hội Mỹ họ có gọi là phê chuẩn để thành một cái luật hay không. Thì cái quy luật Mandela, tức là nói về ông Mandela là cái người đã đem lại độc lập cho Nam Phi, thì ở trong đó họ có những cái điều kiện đối đãi với tù nhân như thế nào, là không có được gọi là tra tấn, phải cho ăn uống bình thường, hay là ở trong cái phòng phải có ánh sáng, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể làm được, tức là vận động quốc hội. Thì cái ngày 29 và 30 tháng 6 sắp tới đây, tức là còn độ vài ba tuần nữa, thì cũng có cái cuộc vận động ở tại quốc hội mà BPSOS cũng góp phần trong cái vấn đề tổ chức. Thì nếu mà quý vị chúng ta có thể lên đó để mà cùng góp tiếng, để mà đẩy mạnh những cái dự luật có lợi về môi trường, có lợi về nhân quyền, có lợi về tôn giáo, thì là một cái điều rất tốt. Chúng tôi đó là những cái đóng góp của chúng tôi trong cái phần này, thưa luật sư và cô Mary.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và chúng tôi nhìn trên màn ảnh, chúng tôi có vị thính giả của New Mexico mang số 3476. Xin vui lòng cúp điện thoại, Mary sẽ gọi lại ngay lập tức. Vâng, thưa quý vị thính giả, Mary xin được thành thật cáo lỗi về cái sự bất tiện về cái hệ thống phone của chúng ta. Nhưng mà chúng tôi đang gọi vị thính giả của New Mexico. Vị thính giả của New Mexico mang số 3476. Xin mời 34. Dạ vâng, 3476 lên rồi lại cúp ngay. Dạ, xin cho Miley một giây đồng hồ thôi. Dạ vâng, xin mời 3476 và 3476.
Dạ vâng, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico. Xin kính gửi lời chào luật sư Đinh Thạch Bích, anh Việt Thanh và cô Mai Ly. Rất đồng ý với luật sư cũng như anh Việt Thanh vừa trình bày, tức là người Việt ở hải ngoại là phải vận động mà với lại quốc tế vận để mà thông qua được ba cái điều khoản, ba cái dự luật mà anh Việt Thanh cũng như là luật sư vừa đưa ra. Tuy nhiên rằng là nếu mà chúng ta cứ vận động quốc tế vận không mà người ở trong nước không làm một cái điều gì cả, thì cái điều đó là rất là vô lý. Là bởi vì không ai mà người ta lo cho mình bằng chính mình lo cho mình. Vậy thì thưa luật sư và anh Việt Thanh, người ở trong nước của chúng ta phải làm những gì để mà có thể cải thiện được môi trường? Và đó là cái vấn đề mà hiện nay đang được đặt ra. Và xin kính mời luật sư có thể cho biết tư ý của luật sư. Dạ vâng, xin cảm ơn.
Dạ, xin mời luật sư.
Chúng ta không... Và ở hải ngoại này chúng ta không có tư cách để đòi hỏi ở trong nước phải làm gì. Và tôi xin báo rằng ở trong nước người ta đã được tổ chức đấu tranh về vấn đề này rồi. Và tôi thấy rằng thì cụ thể là cái đạo luật người ta đã được luật sư đoàn ở trong nước nó tranh đấu rồi. Và vấn đề môi trường cũng thế. Bây giờ tôi đã có những tin tức mới nhất mà tôi nhận được, tôi chưa tiện công bố thôi. Ở trong nước người ta làm rồi, chứ người ta không đợi mình đòi hỏi người ta phải làm. Ở trong nước người ta đang làm. Và trong những ngày sắp tới quý vị sẽ thấy người ta làm gì. Người ta đang chuẩn bị rất là chu đáo để đấu tranh cái đợt sắp tới.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì tôi không muốn nói rằng là chúng ta đòi hỏi. Chúng ta không có cái quyền đòi hỏi đó. Tuy nhiên rằng là người trong nước phải làm cái gì thì ở Hoa Kỳ hoặc là các nước khác người ta mới hỗ trợ. Đó là cái ý của tôi, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi đồng ý với ông rằng thì tôi đồng ý với ông, nhưng mà ông đừng cứ sốt ruột. Ở trong nước người ta đang làm, mà trong cái đợt đấu tranh tới gì vài ngày nữa sẽ thấy người ta làm gì, chứ không phải là người ta không làm đâu. Người ta sẽ làm, đang làm và đang chuẩn bị để làm. Tôi biết từ từ phía này đến phía kia mà tôi chưa tiện tiết lộ mà thôi.
Dạ, chúng tôi cũng xin được đóng góp ý kiến như thế này. Thì hiện nay cái phong trào xã hội dân sự độc lập thì đương nhiên có cái xã hội dân sự gọi là quốc doanh do Việt Cộng đã lập ra, thì cũng có một số xã hội dân sự độc lập mà hoạt động trong nhiều cái phạm vi, từ thanh niên cho đến tôn giáo rồi cho đến môi trường, chẳng hạn như là cái trường hợp gọi là môi trường xanh hay là nhóm xanh gì đó là ở tại Hà Nội chẳng hạn, thì họ chính dân chúng thấy cái lợi ích và nổi lên để mà phản đối nhà nước. Và hiện giờ có nhiều cái xã hội dân sự và có một số các nhóm cũng đang yểm trợ những cái xã hội dân sự độc lập đó, mà có lẽ các luật sư cũng không tiện nói ra, và chúng tôi cũng chỉ biết được như vậy mà thôi. Nhưng mà có những cái sự kết nối và yểm trợ với những cái xã hội dân sự về mọi mặt chứ không phải chỉ có môi trường, thì trong đó vấn đề tôn giáo, vấn đề nhân quyền vân vân, thì có lẽ là trong một cái thời gian nào đó thì cũng không biết là sớm hay muộn, nhưng mà khi những cái xã hội dân sự đó lớn mạnh thì chắc chắn là có những cái sự gọi là đứng lên, và chúng ta có thể trợ giúp họ bằng tài chính hoặc là bằng kỹ thuật hoặc là bằng trao đổi những cái kinh nghiệm. Kính thưa quý vị, đó là những cái hình thức mà chúng tôi thấy là có thể yểm trợ cho cái sự đấu tranh ở quê nhà. Dạ.
Dạ vâng, xin tất cả cảm ơn anh Việt Thanh. Và thưa luật sư, dựa theo cái luật về tôn giáo năm 2016 của Cộng sản Việt Nam là một cái bước thụt lùi, đó là theo cái nhận xét của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của các tôn giáo độc lập khác tại Việt Nam. Thì xin luật sư cho biết là lý do tại sao đây là một bước thụt lùi, thưa luật sư.
Vâng, thì cái đạo luật về tôn giáo năm 2016, từ khi nó còn là dự luật thôi, thì Hội đồng Tôn giáo Đức Giáo là Hội đồng Giám mục của Việt Nam đã có một văn bản đàng hoàng phản đối cái đạo luật đó rồi. Và tôi cũng có tham gia vào cái ý kiến và cái vụ đó rồi. Nhưng mà nó vẫn cứ, nó không nghe lời những cái khuyến cáo của Hội đồng Giám mục. Nó cứ ra cái luật 2016. Và trước đây mấy tháng thì nó đem ra cái đạo luật 2016 ra, nó sửa đổi. Thì người ta dự đoán rằng thì nó có hai cách. Một là nó sửa đổi, là nó sát chặt thêm. Hai là nó phải mở rộng ra theo sự khuyến cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai điều đó không xảy ra, là bởi vì nó hoãn cái biểu quyết về cái đạo luật mà nó đang sửa đổi. Mà tôi đoán rằng thì nó hoãn cái đó là vì nó chờ cái kết quả của chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, của nó sang ông Donald Trump xem là nó có giải tỏa được cái áp lực hay không. Và bây giờ là lúc mà Nguyễn Xuân Phúc đã về rồi, và Nguyễn Xuân Phúc chẳng được cái gì cả bên Mỹ cả, ngoài một số lời hứa. Và bây giờ là những cái đại diện của Mỹ ở Việt Nam, như là cái bà Bennett mà họ đối thoại về nhân quyền mà 21 rồi đó, bà bắt đầu lên tiếng rồi. Và các giới chức Mỹ ở Việt Nam cũng bắt đầu lên tiếng hỏi thăm sức khỏe, nói mình những cái điều mà nó đang làm thế giờ. Thành ra là cái đợt đấu tranh sắp tới sẽ là một cái áp lực rất lớn cho anh Việt Cộng. Mặc dù là anh đã làm theo chiều theo Mỹ, là anh rước kiến hạm Mỹ vào Cam Ranh này kia, để anh tỏ ra là anh muốn theo Mỹ bỏ tàu. Thì tôi đã trong cái bài bình luận thời sự một hai tuần trước, tôi đã đặt điều kiện rồi, cái cú này là anh giả vờ bỏ tàu theo Mỹ rồi, mà anh muốn chứng tỏ ra anh không phải không giả vờ. Thì tối thiểu việc thiếu của việc thứ nhất, anh đuổi sang Formosa cho coi. Điều thứ hai, anh cho Mỹ khai luôn cái điện kia căn tranh, chứ mà chỉ có giết cái tàu vào thì làm lễ long trọng ấy để mà mất này. Là điều thứ ba, là anh sửa đổi tất cả các cái đạo luật, như là đạo luật tôn giáo, luật lập hội, để nó hoãn hoài. Bây giờ anh la ra cái luật ra đây, và chúng ta chờ đợi trong những ngày sắp tới xem áp lực Mỹ có đủ để bắt nó phải làm những cái điều đó hay không. Đấy là cái luật về tôn giáo này là Hội đồng Giám mục đã từ khi mà cái đạo luật 2016 đang là dự thảo, thì Hội đồng Giám mục đã có ý kiến rồi. Mà là bây giờ thì nó lại đang, vì có lẽ vì áp lực của Mỹ, nó lại đang sắp sửa đem ra nó xem lại. Và Hội đồng Giám mục đã bắt đầu lên tiếng rồi. và Công giáo đã chuẩn bị cái đợt đấu tranh mới, là Ủy ban Hòa bình về Công lý thì đã họp rồi, và tôi mới xem tài liệu sáng nay thì thấy rằng thì là Công giáo đang chuẩn bị đấu tranh mạnh về cái vụ mà dự luật tôn giáo này. Đó là cái đề tài rất là thích hợp vào lúc này, vì bên Mỹ đang dọa đưa nó ra CPC vì vấn đề đạo tôn giáo, mà bên Việt Nam thì làm như thế này, và Nguyễn Xuân Phúc đã sang Mỹ cầu như thế, thì để xem là nó nhúc nhích như thế nào.
Dạ, thưa chúng tôi cũng xin được đóng góp ý kiến về cái vấn đề luật tôn giáo. Thì sự thật ra là cái luật này đã được thông qua năm 2016, và chúng tôi cũng đưa một vài chi tiết tại sao gọi là một bước thụt lùi. Thì trước sau gì đã tất cả những tôn giáo muốn hoạt động ở Việt Nam thì đều phải xin chính quyền cho phép mới được, và thứ hai phải kèm theo những danh sách địa chỉ của tất cả những cái tín đồ hay là tín hữu vân vân. Thì nó giống cũng như hệt như trước đây, mà trước nó chỉ là một cái nghị quyết thôi chứ nó không phải là cái luật. Nhưng mà cái điều mà Hội đồng Giám mục rất là quan tâm đến là những cái cơ sở giáo dục và y tế, chẳng hạn như là mấy kỳ từ thiện như là Caritas chẳng hạn, hay là những trường mà do các dòng các cha để mà lập ra để mà dạy học đó, không phải là dạy về tôn giáo mà dạy phổ thông luôn. Thì trước đây thì nó lỏng lẻo trong cái đó, tức là mình các tôn giáo có thể làm những cái đó nhưng mà nó lờ đi, nó không nói. Thì bây giờ trong cái đạo luật mà 2016 này, nó nói là tất cả những cái cơ sở mà giáo dục, y tế, xã hội, từ thiện của các tôn giáo đều phải có giấy phép mới hoạt động. Do đó cho nên Hội đồng Giám mục Việt Nam mới là thụt lùi là sao? Bây giờ họ không những kiểm soát các tôn giáo và cái những hoạt động về giáo dục, y tế, từ thiện cũng bị kiểm soát luôn, cho nên đó mới gọi là thụt lùi. Và chúng tôi cũng rất là lạc quan, là luật sư có nói là bây giờ bên Công giáo là sắp sửa đứng lên để mà đòi hỏi cái công lý trong cái việc này, thì là một cái điều rất là tốt, mà có thể rằng là chúng ta song song với quốc nội, chúng ta đồng hành bằng cách là chúng ta đi vận động quốc hội, thì đó cũng là một cái mà chúng ta có thể làm ở đây và đồng thời yểm trợ với quốc nội. Kính thưa quý vị.
Dạ vâng, Mai Lê xin được thành thật cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Việt Thanh cũng như anh Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã và đang theo dõi các chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin được chấm dứt chương trình Chuyện Quê Nhà ở đây vì chúng tôi phải nhường giờ lại cho chương trình khác. Do đó Mai Ly xin được thành thật cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Việt Thanh và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả của Đài Việt Nam và xin tạm biệt ông Việt Thanh, và cảm ơn ông Việt Thanh đã bổ túc cho những cái lời nói của tôi bằng những chi tiết rất là cụ thể. Tôi rất là hoan nghênh và xin chào tạm biệt cô.
Dạ, kính chào quý thính giả và xin hẹn lại gặp lại quý vị vào trong tuần tới, và rất mừng là luật sư đã cho biết những tin tức mà hiện giờ bên Công giáo đang sửa soạn để đứng lên tranh đấu. Cảm ơn tất cả quý vị.